Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề 8 môn dẫn nhập triết học Phật giáo, khảo cứu về quan điểm của Đức Phật về dân chủ, nhân quyền và bình đẳng. Ba chuyên đề này đó là quan trọng nhất của khoa học chính trị, political science, và đã trở thành là nội dung chính. Mỗi khái niệm dân chủ, nhân quyền và bình đẳng có thể học thành một môn học độc lập với 44 tiết. Nhưng vì là phần dẫn nhập triết học Phật giáo, chúng ta chỉ khảo cứu khái quát, giống như là ăn buffet, mọi thứ chút chút vậy đó, để biết khẩu vị của nó. Trong khoa triết học Phật giáo năm thứ ba, các văn nghệ sinh sẽ có cơ hội học triết học chính trị và xã hội, và đặc biệt nhấn mạnh về ba mảng quan trọng này. Tôi cố gắng trình bày ba học thuyết lớn trong vòng một buổi học, đó là điều rất là khó, phải cân nhắc để lấy quan điểm và học thuyết chính nào và các nội dung nào đó để giới thiệu. Và rất mong các thầy các sư cô chịu khó khảo cứu nhiều hơn, đào sâu nhiều hơn, để thấy rõ được đóng góp to lớn của Đức Phật không chỉ về mặt đạo đức, tâm linh, giác ngộ, giải thoát, mà còn là sự thay đổi xã hội, social change, từ cuộc cách mạng xã hội của Đức Phật. Phần 1, quan điểm của Phật về dân chủ. Một nhỏ khái niệm dân chủ là thiết chế chính trị thừa nhận nhân dân là gốc của quyền lực, được quyền tham gia biểu quyết, góp phần thành lập chính sách, vận hành đất nước để mang lại hòa bình, thịnh vượng, phát triển. Và tất cả những điều này đó phải được thực hiện bằng hệ thống bầu cử đúng với chủ nghĩa pháp quyền, công khai, khách quan, chuẩn xác, không bị lũng đoạn. Khái niệm democracy trong tiếng Anh và trong thể chế chính trị hiện nay trên toàn cầu đó, đó là nghệ thuật cai trị đất nước theo số đông, rule by majority. Số đông ở đây đã được hiểu đó là đảng lãnh đạo với một thể chế chính trị nhất định nào đó thành lập ra, hoặc là hạ nghị viện, hay tương đương trong thể chế sau chủ nghĩa là quốc hội. Các dân cử hay còn gọi là đại biểu quốc hội đó sẽ biểu quyết bất cứ một dự luật nào, và nếu như quá bán các thành viên hay là đại biểu quốc hội hay là dân cử đó thì được xem là luật có thể được thực thi. Và từ lúc đó, một dự luật được thông qua cho lúc thực thi đó, có khi là 6 tháng, có khi một năm, có khi là 2 năm, tùy theo mức độ nghiêm trọng mà sự cân nhắc nó có thể trì hoãn kéo dài ra. Hiện nay thì luật an ninh, xin lỗi, luật đặc khu đã được Quốc hội thông qua nhưng mà trì hoãn. Và nếu được đó là hủy luôn thì càng tốt. Bởi vì luật đặc khu không giúp cho cái viễn cảnh kinh tế của Việt Nam tăng trưởng như là hứa hẹn của nó. Nó có thể là một cái bẫy nợ dưới danh nghĩa tăng trưởng. Và nếu quản trị không tốt thì có thể nó là cơ hội để dẫn đến lợi ích nhóm và tham nhũng. Đang khi nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực của Việt Nam đó bị sử dụng kiệt quệ với cái giá bán rẻ mạt, làm giàu cho các tỷ phú, triệu phú thuộc các tập đoàn đa quốc gia, đa ngành nghề, mà xuất xứ của họ là nước ngoài. Dân chủ còn được gọi nôm na đó là thể chế cai trị bởi quần chúng, rule by the people. Đây nó có nghĩa là gì? Tức là dân chúng bầu chọn lên người lãnh đạo, và người lãnh đạo được bầu chọn đó là đại diện tiếng nói của dân chúng để thực thi các chính sách được thảo luận trong hạ nghị viện hay là quốc hội. Như vậy dân chủ đề cao quyền lực của nhân dân. Thứ khác là cách thức cai trị bởi sự độc quyền của một người hay một thiểu số nhóm người. Ở Việt Nam có những người, người ta phản ánh về cái việc lạm dụng khái niệm nhân dân á. Cái gì ở Việt Nam cũng là nhân dân hết. Quân đội nhân dân, rồi công an nhân dân, ủy ban nhân dân, chỉ có nhà nước, chỉ có ngân hàng là nhà nước mà. Ngân hàng thuộc về nhà nước, còn tất cả mọi thứ mà đóng góp thứ này thứ kia là thuộc về nhân dân. Và đất đai thì thuộc về nhà nước. Đang khi nhân dân chỉ được quyền là sử dụng canh tác ở trên đất của chính mình thôi, còn cái quyền quyết định tối hậu vẫn là nhà nước. Thì mô hình này đó xu thế thế giới đã không chấp nhận, chỉ còn một vài nước áp dụng thôi, trong đó có Việt Nam. Cho nên dẫn đến cái biến cố mà báo giới truyền thông á tốn không biết bao nhiêu giấy mực, đó là dự án Thủ Thiêm. Suốt 20 năm qua là nỗi đau của biết bao nhiêu hộ dân bị đẩy ra khỏi lề của cuộc sống chỉ vì cái lợi ích nhóm. Và điều mà tôi đau đó là ngoài cái điều nói trên, bao nhiêu ngôi chùa ở Thủ Thiêm bị xóa sạch hết, đang khi nhà thờ thì còn đứng sừng sững. Cai trị bởi số đông, và ở đây là nhân dân đó, nó thể hiện được cái tiếng nói của người dân, biểu quyết của người dân, và người dân được quyền tham gia chính sách để mang lại cái lợi ích công cộng. Dân chủ là một hệ thống quyết định mà mọi thành viên tham gia quyết định đều có quyền bình đẳng ngang nhau, bất luận tuổi tác, giới tính, vị thế xã hội. Mọi người có quyền tham gia quyết định chính trị, tham dự chính trị, và dân chủ đã theo đó đã trở thành công cụ rất quan trọng để đảm bảo đời sống tốt đẹp tương đối cho sự phát triển đất nước một cách tương đối. Tôi dùng là khái niệm tương đối chứ tôi không nói tuyệt đối, vì dân chủ trong chính trị là một trò chơi mà những người biết đó là gọi là quyền phép vào cái trò chơi đó đó, thì họ sẽ nắm cán cân, và mỗi người còn lại đó là phải ngậm bồ hòn nằm ngọt bởi cái chính trị theo số đông. Vì số đông á không phải lúc nào cũng đại diện cho chân lý. Người ta có thể mua số đông bằng tiền và bằng nhiều cái quan hệ ngoại giao. Dân chủ sẽ rất tích cực đối với những quốc gia mà trình độ dân trí đã lên cao. Còn đối với những quốc gia trình độ dân trí thấp đó, thì dân chủ trong một chiều hướng nhất định nào đó sẽ trở thành một chướng ngại vật cho chính mình. Chẳng hạn như Ấn Độ là đất nước dân chủ lớn nhất thế giới với dân số 1.3 tỷ. Vì là dân chủ cho nên là chính phủ không thể bắt buộc mọi người dân phải đi học để xóa nạn mù chữ được. Vì đất nước Ấn Độ là nước có nhiều đảng phái chính trị nhất, có nhiều lãnh tụ đảng phái còn chưa biết đọc chữ. Nhưng mà vì họ là đại diện cho một cái nhóm cộng đồng, nhóm xã hội, thì tiếng nói của họ nó cũng ngang bằng với những đại biểu khác. Và do vậy khi bị mua chuộc, họ dễ dàng nhắm mắt làm ngơ để thông qua một chính sách nhất định nào đó. Dân chủ tạo ra cơ hội cho tự do và phát triển, với điều kiện dân chủ đó phải được thực thi theo một cách mà mọi người hiểu được để ủng hộ nó. Hay nhỏ, hai thể chế chính trị thời Đức Phật. Thứ nhất là thể chế dân chủ cộng hòa, Republic. Trong 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ thời Đức Phật thì nổi trội lên nó có 4 nước đề cao thể chế dân chủ, đó là Vichy, Mala, Lichavi và Sakya, cũng như một số nước dọc theo dải sông Hằng và Hy Mã Lạp Sơn, chứ không phải là nước nào cũng đề cao dân chủ đâu. Hai nước lớn nhất đó là Kosala và Magad dĩ nhiên là không theo cái thể chế dân chủ, thống trị hoàn toàn về quyền lực chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội, giáo dục và nhiều phương diện quan trọng của cuộc sống. Thứ hai là thể chế quân chủ. Hai nước mạnh nhất trong 16 tiểu bang đó là Kosala dưới sự trị vì của vua Ba Tư Nặc và Magad dưới sự trị vì của vua Tần Mạt Sa La, là hai nước tiêu biểu cho thể chế quân chủ Ấn Độ cổ đại. Thể chế quân chủ đó thì tập kết quyền lực chân lý, quyền lực sức mạnh, quyền lực cai trị vào vua. Người dân không có tiếng nói và cũng không được quan tâm. Là một đất nước cổ đại, Ấn Độ là nơi rất rộng mở. Theo đó hai thể chế chính trị đối lập nhau, đó là quân chủ và dân chủ, vẫn có thể tồn tại song song ở các tiểu bang khác nhau. Có lẽ về phương diện này Ấn Độ là một nước rất ngoại lệ. Thì từ quan điểm chính trị thoáng mở đó, các tôn giáo phi chánh thống, tức là Sa môn vô thần, gồm Chavaka, Ajivika, rồi Jai và Đạo Phật, tức là 4 trường phái Sa môn, vẫn có thể tồn tại song song với Đạo Bà La Môn chánh thống mà không bị ám sát, không bị bức hại, không bị cầm tù, không bị tuyên án tử hình, như trường hợp của Chúa Giêsu Kitô có tiếng nói dị biệt ở trong lòng của Do Thái giáo, cho nên sau 3 năm truyền đạo đã phải bị tuyên án tử hình. Ngoài hai thể chế chính trị dân chủ và quân chủ đó, thì trong kinh Đạm Bali, đặc biệt là bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn thuộc trường bộ kinh tập 361, ý niệm về cái mà chúng ta tạm gọi là thể chế pháp trị hay là chủ nghĩa pháp quyền đã được hình thành trong kinh văn Phật giáo. Đức Phật đã đưa ra mô hình là chưởng lực thánh vương mà chúng ta đã học ở trong chương đề 7, học một cách rất là vắn tắt. Các vị Chakravartin phải có trách nhiệm cai trị đất nước, phát triển đất nước, mang lại hòa bình thịnh vượng cho đất nước trên chủ nghĩa pháp quyền. Thammam Jeva Nisaya, tức là phải quản lý bằng sự công bằng dựa vào nền tảng của luật, chứ không phải là ý kiến cá nhân, quan điểm cá nhân hay là thẩm quyền cá nhân. Luật đó là hệ quy chiếu chính. Xem ra đó thì Đức Phật đã đi trước thế giới vào 26 thế kỷ trước, thì cái chủ nghĩa dân chủ là một cái hình thái phát sáng của đom đóm. Dĩ nhiên nó không thể nổi trội bằng đèn cày hay là đuốc, nói chi là mặt trời, mặt trăng, nhưng mà nó vẫn là một cái quan điểm rất là tiến bộ tồn tại tại xã hội Ấn Độ cổ đại. Nhưng mà vượt lên trên tất cả cái đèn đã làm thế chuyển là thánh vương. Nên tôi vẫn tiếc hồi hụi trong suốt 26 thế kỷ qua đó, thì Phật giáo Đại Thừa đó đã không phát huy được các học thuyết chuyển là thánh vương. Mặc dù đã có nhiều giai đoạn các nước Phật giáo như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên Phật giáo là quốc giáo nhờ vào sự quy ngưỡng Phật pháp của các vị vua. Còn trên thực tiễn đó thì các tăng ni Đại Thừa đã hiếm khi, và cũng chưa có một dữ liệu nào nói rằng đó họ giảng dạy, phân tích, hướng dẫn và ứng dụng các bài kinh như chuyển lương thánh vương, bảy yếu tố là quốc gia cường thịnh và nghệ thuật làm vua, v.v. được Đức Phật giảng dạy trong kinh điển Pali và Agama. Thì nếu như những bài kinh đó trở thành nghi thức độc tụng cho giới chính trị thì tôi tin rằng là Phật giáo sẽ phát triển rất mạnh, vì chủ nghĩa pháp quyền theo Đức Phật được hỗ trợ bằng đạo đức và chân lý. Đạo đức để mang lại sự hài hòa xã hội, chân lý mở ra tuệ giác cho cuộc sống, luật pháp đảm bảo được công bằng. Kinh Tăng Chi tập 1 trang 109 mô tả vua phải được đặt dưới chủ nghĩa pháp quyền. Vua phải thấp hơn chủ nghĩa pháp quyền. Và trong chủ nghĩa pháp quyền đó thì tất cả mọi thành phần, cao nhất là vua, đều bị rủi ro sờ gái bởi luật pháp. Từ lúc đó cái công bằng xã hội mới được thực thi. Còn khi mình đặt ra một cái đặc quyền đặc lệ cho một cái nhóm lãnh đạo chấp bu, tức là có vùng cấm, chứ như vùng cấm là nằm trong giới hoạt kép, thì không thể nào thực thi pháp luật một cách nghiêm minh được. Hôm nay đó là ngày 23, thì từ ngày 21, 22, 23 tháng 10, 2018 đó, thì dân cư mạng đó, và một số giới tri thức đó, kêu gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải công khai tài sản của mình trên mạng, vì ông là người chủ trương công khai tài sản của các đảng viên và là người phát cờ chống tham nhũng rất hiệu quả trong vòng 2 năm qua. Do đó nếu có vùng cấm, điều cấm đó là dành cho một số nhân vật ngoại lệ đó, thì hình thức đó không còn được gọi là pháp trị nữa. Pháp trị khi nâng lên một cái trình độ cao hơn nữa thì chúng ta là kỹ trị, tức là kỹ năng quản trị đất nước bằng luật pháp. Thì cái dân chủ và công bằng xã hội mới có thể được thực thi ở một mức độ cao nhất. Bất cứ vị vua nào tôn trọng chủ nghĩa pháp quyền theo tinh thần Phật dạy trong kinh điển Pali mới thật sự là vua đích thực. Thamma Dipateyo. Thể chế pháp quyền là thể chế chính trị lý tưởng đảm bảo được việc thực thi công bằng dân chủ một cách tương đối, theo đó tạo cơ hội cho sự phát triển kinh tế và vận hành xã hội, và đời sống đạo đức, hạnh phúc con người đó sẽ được tăng trưởng theo hướng bền vững. So sánh giữa ba thể chế chính trị: dân chủ nhen nhúm, quân chủ khống chế và chủ nghĩa pháp quyền như là một mô hình lý tưởng á, thì quan điểm chủ nghĩa pháp quyền của Đức Phật á vẫn là chói sáng nhất như là vầng thái dương. Nên khi học thuyết dân chủ nhen nhóm á, thì giống như là các ngôi sao, và quân chủ á thì nó giống như là các ngọn đuốc. Nhưng mà ngọn đuốc nó nhiều quá, cái quyền lực của ngọn đuốc đó nó nhiều quá, cho nên học thuyết chủ nghĩa pháp quyền của Đức Phật đó đã bị quên lãng suốt mấy nghìn năm truyền bá đạo Phật. Qua một số thành viên tăng đoàn học Phật đó đến chốn nắm vững, còn lại đó thì hầu như là không quan tâm, vì nghĩ rằng kinh điển Pali, kinh điển Agama dành cho các hạt giống thúi, căn cơ thấp kém, cổ xe nhỏ, ích kỷ, cái đó nó tự dò sọ mặc cảm tâm lý, thì làm sao người ta dám đọc những kinh này? Mà có đọc đi nữa thấy hay đi nữa còn không dám áp dụng. Bà nhỏ: dân chủ trong tăng đoàn Phật giáo. Đức Phật là người chủ trương không thừa nhận tập quyền trung ương về người lãnh đạo trong tăng đoàn. Nghiên cứu về lịch sử hình thành ra các luật Phật giáo, chúng ta thấy đó, Đức Phật không áp đặt. Từng tình huống phát sinh cụ thể mà theo đó quần chúng mất niềm tin với tăng đoàn, với chân lý Phật, với đạo Phật, thì lúc đó Đức Phật mới nhóm họp tăng đoàn biểu quyết theo số đông để đưa ra một điều luật, theo đó ngăn chặn không để tình trạng tương tự xảy ra, để khôi phục niềm tin và phát triển tăng đoàn. Cho nên đó, dân chủ tăng đoàn đó được thiết kế theo cách thức là biểu quyết số đông, đồng thuận đa số, thậm chí là đồng thuận tuyệt đối. Khái niệm yết ma đó, dùng theo ngôn ngữ chính trị học hiện đại, đó là biểu quyết số đông. Thì có những cái hoạt động của tăng đoàn đó, nó thuộc về nhất bạch yết ma là biểu quyết một lần. Quan trọng vừa đó thì nhị bạch yết ma là biểu quyết hai lần. Và quan trọng cực đỉnh đó thì biểu quyết ba lần, tam bạch yết ma. Có những lần biểu quyết đó, chỉ cần có 4 thành viên tăng đoàn là được. Nhưng có những lần biểu quyết bắt buộc phải có tối thiểu 20 thành viên. Đó là một hình thái dân chủ rất là đặc thù. Và đồng thuận tuyệt đối chứ không phải đồng thuận theo số đông ấy. Các thể chế dân chủ bây giờ vẫn chưa đạt được như thế. Thì cái cách thức biểu quyết là Đức Phật đưa ra là gì? Nếu ai có ý kiến khác thì giơ tay phát biểu, còn im lặng được hiểu là đồng thuận. Thì trong giới luật có cái câu thị sự nhi như thị trì, quý vị có nhớ cái câu chán không ạ? Thì bản dịch của Hòa Thượng Thiện Hòa đó, việc ấy như thế mà suốt biết, nó rất là tối nghĩa. Còn cái nghĩa gốc của câu này đó là gì? Tôi ghi nhận việc này như thế. Thị sự là việc này, chỉ trì đây là ghi nhận, như thị là như thế. Ghi nhận đó là gì? Đó là sự im lặng của tăng đoàn. Im lặng đó, ghi nhận đó là đồng ý. Tôi xin ghi nhận sự đồng ý của các thành viên tăng đoàn bằng sự im lặng của các vị. Đó là biểu quyết dân chủ tuyệt đối. Trưởng lão Kassapa, tức là Đại Ca Diếp, về phương diện lịch sử không phải là lãnh tụ tăng đoàn sau khi Đức Phật qua đời. Chúng ta phải thấy rõ giữa cái lịch sử đã xảy ra tại Ấn Độ và học thuyết được các thiền sư Trung Quốc dựng lên là hoàn toàn khác nhau và đối lập nhau. Chúng ta nhớ cái câu chuyện là những ngày cuối trước khi Phật nhập vô giới Niết Bàn đó, thì Ngài A Nan hỏi là sau khi Ngài qua đời đó, Ngài có cân nhắc ai thay thế Ngài lãnh đạo không? Thì Đức Phật dạy rất rõ, lấy chân lý đạo đức làm nơi nương tựa, không nương tựa vào một người nào khác hay một cái gì khác. Và hãy đề cao tinh thần mọi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình nương tựa vào hòn đảo của chính mình, và hòn đảo đó là chân lý và đạo đức. Thế đây là chủ trương phủ quyết việc đề cao vai trò lãnh đạo chấp bu mà bây giờ chúng ta có với vai trò là gì? Sangha Raja xuất hiện ở tại các nước Nam truyền, tức là tăng vương và sát nghĩa đó, tăng đoàn vương, vua của tăng đoàn. Ở Việt Nam mình thì nói nôm na là vua sải. Thế chứ sải không phải là tu sĩ đâu. Nên cái khái niệm vua sải là không chuẩn. Để cho cộng đồng Trung Hoa chấp nhận thiền công án và thở đầu do các tổ sư Trung Hoa khai sáng, thì người ta phải dựng lên lịch sử thiền tông Trung Quốc gồm 33 vị tổ. Trong đó đó, tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của Ấn Độ và là tổ đầu tiên của Trung Hoa, cộng với 5 vị tổ kết thúc lại ở vị thứ 6, đó là Ngài Huệ Năng. Việc dựng ra học thuyết này để giúp cho quần chúng chấp nhận các quan điểm của các tổ sư Trung Quốc sau tổ Bồ Đề Đạt Ma, và đặc biệt là từ thời của tổ Huệ Năng. Thì lúc đó đó Trung Quốc chia làm hai phái, Nam Năng Bắc Tú. Nam á thì tu theo phương pháp của ngài Huệ Năng, ở miền Bắc Trung Quốc thì tu theo phương pháp của ngài Thần Tú. Và ngài Thần Tú thì là một người rất là linh hoạt và thích ứng, cho nên các học trò của ông á trở thành là quốc sư của tôi gọi chính thể Trung Hoa, và phát triển giáo hội rất là mạnh. Còn phái thiền tông của ngài Huệ Năng á là một phái ẩn cư, phải đi chuyên sâu về tư tưởng và sự hành trì, cho nên cái tiếng nó thẩm quyền trong xã hội của Trung Hoa là không được chấp nhận. Chứ đọc vào 32 bài thiền kệ, 33 bài thiền kệ của 33 tổ sư trong quyển tổ sư Ấn Độ và Trung Hoa đó, thì chúng ta thấy chỉ có một tác giả thôi. Vì là một tác giả cho nên bài kệ nào cũng có chữ pháp, có những bài kệ đến 5 chữ pháp, 7 chữ pháp. Nó không có tư tưởng khác. Để về lịch sử và nghiên cứu, chúng ta phải thừa nhận việc đó. Còn nội dung của các cái dòng thiền đó có giá trị thế nào, nó là một vấn đề khác nữa. Nhưng mà chúng ta không nên đánh đồng rằng là thiền tông Trung Hoa là do Đức Phật đó, và tổ Ca Diếp không phải là tổ khai sáng của thiền tông qua cái câu chuyện Niêm Hoa Quy Tiếu, hoàn toàn không có trong lịch sử nha. Vì Đức Phật ở Linh Thú chỉ có 2 năm thôi. Ở cuối đời Đức Phật làm gì ở Linh Thú? Năm cuối cùng Đức Phật ở Vesali. Từ Vesali Đức Phật đi qua Kusinaga để nhập Niết Bàn. Làm gì có chuyện tâm ấn tâm ở trên đỉnh núi Linh Thú? Không có chuyện đó. Từ Linh Thú đi qua tới kia là mấy trăm cây số. Và y ngày xưa gọi là tâm y đó, thực ra nó chỉ là một chiếc y tăng già lê phủ bên ngoài. Còn cái trung y tức là cái áo, cái hạ y là cái khố, gọi là tam y chứ thực ra một bộ đồ thôi. Thì nguyên tắc là đi cách đêm không được quyền bỏ y rời khỏi mình, vì như thế là mất y. Tức là cái tăng già lê, chữ y đó trong hướng cạnh đó tức là tăng già lê. Thì đâu có lý gì mà Đức Phật đi truyền y bác lại cho ai, vì đưa cái y đó là mất y. Còn cái bác của ngài đó, khi mà Đức Phật đi từ Vesali hướng về Kusinaga đó, 1/3 đoạn đường, tức là khoảng chừng 70 cây số, thì dân Lichavi nó đi theo đông quá, vì ta nghĩ rằng là Đức Phật sẽ không còn bao nhiêu thời gian nữa cho có đề cho ta đi theo. Đức Phật muốn cho họ đi về, cho nên ngài mới dừng lại ở tại một cái làng tên là Kasariya, thuyết pháp an ủi họ và tặng cái chiếc bát khắc thực của ngài để làm tín vật, thì tại địa điểm đó người ta dựng lên cái tháp. Đến triều đại của vua Ashoka, tháp đó được mở rộng và bây giờ đó là tháp lớn nhất, cổ đại nhất, đẹp nhất còn tồn tại cho đến bây giờ. Và mô hình tháp Borobudur ở Indonesia đó là mô phỏng từ tháp này. Thì chiếc y của Đức Phật đâu thể rời khỏi thân. Cái bát của Đức Phật đã tặng cho làng Kesariya làm truyền cho Đăng Ki Ca Diếp. Chúng ta nhớ về lịch sử đó, vì ở xa, hành đạo ở chỗ xa, cho nên đó là phải chờ ông về tới nơi thì mới làm lễ hóa thiêu. Từ đó mà lễ hóa thiêu bị muộn đi gần một tuần lễ theo dự kiến. Thì làm sao có cái cuộc gặp gỡ giữa Phật Thích Ca và Ca Diếp để mà truyền y bát làm tổ thiền tông thứ nhất được chứ, ở cho núi Linh Sơn được chứ? Không có. Tôi nói như vậy đừng nên ghép tội tôi là đã phá thiền tông. Hiện nay người ta nói tôi đã phá thiền tông dữ lắm. Tôi không đã phá, tôi chỉ muốn nói đâu là thiền của Đức Phật, đâu là thiền của các vị tổ. Ai thích thiền tổ sư thì cứ đi theo, còn tôi thích thiền Đức Phật. Đó là sự lựa chọn. Cho nên trong thể chế dân chủ tăng đoàn là không có các chủ thẩm quyền, chuỗi mệnh lệnh áp đặt lên trên các thành viên của tăng đoàn. Những gì Đức Phật quy định bằng biểu quyết tăng đoàn, Ngài là người đầu tiên thực hiện nó. Cho nên mỗi thành viên tăng đoàn có quyền bình đẳng ở trong việc biểu quyết tán thưởng trị phạt, cho đó gọi là sangha kama. Kama đây là có nghĩa là đen lắm là nghiệp, còn nghĩa trong thuật ngữ luật á, nó là biểu quyết. Sangha kama là biểu quyết tăng đoàn, là người Trung Quốc á ưa giết tắc, cho đó gọn mà sửa lệ là yết ma, tại vì họ không đọc phát âm chuẩn như Việt Nam mình đẹp. Chữ kama mà họ phiên âm là yết ma rất là xa lạ, bỏ luôn cái chữ sangha đi. Thế nên cái nghĩa của nó lờ mờ lắm. Người Trung Quốc hiện đại mà đọc chữ là ít mà chả hiểu nó là cái gì. Mà nhiều tăng ni mà nếu không nghiên cứu luật kỹ cũng không hiểu nó là cái gì. Thực ra là biểu quyết dân chủ trong tăng đoàn thế thôi. Đức Phật trong Kinh Trung Bộ tập 3 trang 9 kêu gọi là mỗi người phải tôn thờ chân lý và luật pháp như là điểm tựa. Mục đích đó là để tạo ra sự thống nhất và phát triển của tăng đoàn. Thế mà gọi là Bhikkhu Abhari Niya Dhamma. Để đây là quan điểm được Đức Phật nêu ra trong Trường Bộ tập 2 trang 77, Tăng Chi tập 4 trang 20. Đó là lợi ích cho số đông. Chúng ta cũng cần nêu ra bản chất dân chủ tăng đoàn của Đức Phật, đó là dân là quyền lý dân chủ tự trị, nói theo ngôn ngữ hiện đại. Đức Phật khẳng định rất rõ, cho đến khi nào các thành viên tăng đoàn tôn trọng giới luật, không ai vi phạm giới luật, phá hoại hòa hợp của tăng đoàn, đến lúc đó tăng đoàn thật sự phát triển. Thì đây là cái quá trình tự trị đó, không đổ lỗi cho cái nguyên nhân ngoại tại, mà nguyên nhân nội tại mới là đóng vai trò chính. Mà khi toàn bộ các thành viên của tăng đoàn được thống nhất, hòa hợp, cùng tiếng nói, cùng quan điểm, cùng lập trường, cùng pháp tu, cùng cách truyền đạo, cùng cam kết, thì chắc chắn rằng là đóng góp của Phật giáo đối với dân sinh là rất lớn. Kinh Trường Bộ tập 2 trang 54, Đức Phật có lời dạy rất nổi tiếng. Sau khi Như Lai qua đời, tăng đoàn tùy theo nhu cầu hoàn cảnh, các giới luật tiểu tiết không quan trọng có thể bỏ đi. Nhưng rất tiếc là quan niệm bảo thủ của Ngài Đại Ca Diếp đó, mới làm cho việc kết tập đã không quan trọng chủ trương thích ứng của Đức Phật này. Nên có bây giờ có nhiều điều ở trong 250 giới của tỳ khưu, 348 giới của tỳ khưu ni đâu còn chỗ ứng dụng, mà cứ phải đi đọc vào mỗi nửa tháng một lần, vô ích. Như tôi đã nói là ngày xưa gọi là ba y, thực ra là một ổ, một cái tăng nhà lê, tức là khóa bên ngoài, rồi trung y là áo, rồi hạ y là cái khốt. Cho nên á, khi mà đi tắm mưa đó thì phải cởi trần truồng ra, mà cởi trần truồng thì đó là lõa lồ, đó là mất niềm tin quần chúng. Từ đó mới phát sinh ra cái nhu cầu y tắm mưa. Y tắm mưa thực ra là cái tấm vải che cơ thể khỏi cái sự khiếm nhã, thế thôi. Bây giờ chùa nào mà không có nhà vệ sinh, không có nhà tắm, cái đó nó còn sử dụng đâu mà cứ phải đọc hoài. Rồi một cái miếng vải để che ghẻ, ngày xưa đâu có băng cá nhân, băng vệ sinh, các cái dụng cụ trị liệu như bây giờ, cho nên phải có những cái tấm vải vụn mang theo để băng ghẻ, che ghẻ. Cái đó được quy định trong giới luật, có xài đến đâu, đọc chi nữa, bỏ đi. Nó thuộc về phần nghiên cứu luật cổ đại thôi, nhưng mà những điều phát sinh thì chúng ta phải thêm vào. Như là thời kỳ tiểu thuật số này mà không đưa ra những cái quy định mới về sử dụng internet, rồi về xem phim ảnh, nghe nhạc. Ngày xưa thời Đức Phật làm gì có ma túy, chỉ có rượu thôi. Ngày xưa làm gì có bia, ngày xưa làm gì có thuốc lá, ngày xưa làm gì có bong bóng cười, và nhiều cái loại đập đá, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin. Thế mà dựa vào cái văn bản gốc đó mà nói là Đức Phật không có quy định cho nên là không có cấm, là trớt quát rồi. Đó là chấp luật chứ không phải là tinh thần luật. Thì đó là những điều mà chúng ta thấy tính dân chủ trong tăng đoàn thờ Phật rất là cao. Trong luật tạng tập 1 trang 121 đã thể hiện rằng là Đức Phật á, chủ trương các biểu quyết là dân chủ đồng thuận tuyệt đối. Bây giờ là Mỹ đang nỗ lực làm theo cái này. Ở New York á, có một tỷ phú cúng cho thiền sư Nhất Hạnh một khu công viên cực kỳ đẹp. Tôi đã có cơ hội đến đó vào năm 2007 trong chuyến đi thỉnh mời thiền sư Nhất Hạnh làm diễn thuyết chính cho Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008. Trong đó chỉ còn một hộ dân độc lập, mấy chục hộ dân còn lại tỷ phú này mua hết rồi, không đồng ý việc xây chùa. Hearing, public hearing, tức là thảo luận quan điểm quần chúng mà. Ở đây phải như một cái luật mà, để tạo ra cái sự đồng thuận tuyệt đối. Chỉ có một tiếng nói trái chiều thôi. Cái khu vườn tuyệt vời đó ở ngay cái khu trung tâm của New York đã không thể trở thành ngôi thiền viện, và thầy sư Giới Hạnh đành phải bỏ nó thôi. Đó là dân chủ đồng thuận tuyệt đối. Tức là Mỹ phải đi sau chân của Đức Phật 26 thế kỷ. Đó là một mô hình rất là hay. Và hiện nay chúng ta có mô hình giáo hội. Giáo hội thì Nam Tông thì có Tăng Vương Sankaracha, còn Bắc Tông thì có chủ tịch giáo hội, hay còn gọi là Tăng Thống. Chữ Thống là viết tắt của chữ Tổng thống, theo mô hình của Tư Bản. Còn Dương là theo mô hình của quân chủ, để chỉ cho vai trò lãnh đạo hành chính cao nhất của một giáo hội. Và mô hình này đó, so với quan điểm của Đức Phật là hoàn toàn đối lập nhau. Nhưng mà thời này chúng ta cũng không thể không có giáo hội để tìm tiếng nói đồng thuận, chủ trương đồng thuận, quan điểm đồng thuận, chính sách đồng thuận từ trung ương đến địa phương. Vấn đề ở chỗ là phải sử dụng cái thể chế giáo hội theo cách thức có lệ cho các tăng ni và Phật tử. Chứ hiện nay đó, tôi được biết là có nhiều nơi các vị lãnh đạo Phật giáo ở cấp tỉnh, ở cấp quận huyện phường xã gây nhũng nhiễu cho tăng ni, từ việc bổ nhiệm trụ trì, rồi làm các thủ tục pháp tu, mở mang trùng tu, hay là xây dựng chùa mới, rất nhiều nơi gây khó khăn, mà cũng có rất nhiều vị lãnh đạo có tấm lòng với Phật pháp, cho nên là ủng hộ hết mình, thậm chí là hỗ trợ tiền bạc để giúp cho nhiều vị xây được chùa. Do đó tôi muốn nói rằng đó là thể chế hành chính giáo hội nào dù tốt đẹp cỡ mấy đi nữa vẫn bị lũng đoạn và có những cái chưa được hoàn thiện. Vấn đề là chúng ta phải cố gắng tạo ra một mô hình mà lợi ích là cho số đông và tránh được những cái tình trạng nhũng nhiễu đó. Chứ hiện nay Phật giáo chúng ta cứ bị cái chủ nghĩa địa phương hóa, rồi các cứ địa phương hóa, mình sợ là người khác đến ảnh hưởng to hơn mình, làm được nhiều việc hơn mình, thu hút quần chúng lớn hơn mình, thì mình bị lép vế. Cái nhìn cạn cợt và hẹp hòi đó đã làm cho Phật giáo trở nên là mâu thuẫn và xung đột nội bộ. Đang khi đó những tôn giáo khác mạnh hơn về tổ chức, quyền lực chính trị, nguồn tài chính và tác động chi phối của toàn cầu sẽ nuốt trọn chúng ta. Gia đình phát triển cái mô hình dân chủ đồng thuận tuyệt đối là một cái cơ hội để giúp cho tiếng nói tăng đoàn được lắng nghe và phát triển được tốt. Còn đối với những đời bất đồng thì Đức Phật nói trong kinh 7 yếu tố cơ thể quốc gia, phần nói về tăng đoàn, Ngài nói là phải thường xuyên hội họp trong tinh thần hòa hợp, rồi thảo luận biểu quyết trong tinh thần hòa hợp và giải tán trong tinh thần hòa hợp. Tức nghĩa là nếu mà không đồng thuận với nhau thì cứ giải tán, thì chờ một cái cơ hội khác thuận lợi để tiếp tục thảo luận. Nhiều khi phải ra vòng 1, vòng 2, vòng 3 mới đi đến biểu quyết được, không phải là cái gì cũng có thể dứt điểm được ở trong lần đầu tiên. Vậy đó là một mô hình dân chủ rất là đặc biệt. Phần 2, quan điểm của Đức Phật về nhân quyền. Một nhỏ khái niệm, nhân quyền có nghĩa đen là quyền con người, quyền được làm người, quyền thể hiện vai trò người, quyền được đóng góp với tư cách là con người, quyền được trải nghiệm các tự do và hạnh phúc luật pháp cho phép. Các quyền đó không thể bị xâm phạm, không thể bị chúc phế, không thể chuyển nhượng. Nhân quyền là các quyền tồn tại không lệ thuộc vào chính phủ, dĩ nhiên là nó bị chi phối bởi luật pháp. Do đó chúng không thể bị luật pháp bãi bỏ, cũng như không lệ thuộc vào ý muốn chủ quan của một thiểu số cai trị đất nước, dù là ở trong thể chế chính trị nào, ở đâu. Nhân quyền được đề cao trong các thể chế dân chủ và được thực hiện ở một mức độ cao nhất, hay nói cách khác là nền dân chủ đích thực sẽ trao được các cơ hội với các trọng trách xây dựng các cấu trúc xã hội lập hiến, lập pháp và hành pháp, đảm bảo được việc thực thi các quyền căn bản nhất của con người. Là bởi vì theo Đức Phật, mọi người sinh ra đều bình đẳng với nhân phẩm, đạo đức, chất xám, các đóng góp đáng được trân trọng và ghi nhận. Do đó không nên phân biệt đối xử vì lý do bối cảnh xã hội, huyết thống gia đình hay là các tập cấp xã hội. Hệ thống chính trị Bà La Môn với 4 giai cấp là một sự bức hại nhân quyền, đi ngược lại với quyền của con người. Vì con người không có tiếng nói, ông bà tổ tiên mình thuộc giai cấp nào thì mình phải kế thừa giữ gìn giai cấp đó. Nói theo cách nói của thơ ca đó, con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đan. Các Phật tử làm công quả ở chùa thì con cái họ sinh ra là tiếp tục làm công quả ở chùa. Còn con chúa, con cháu của vua chúa thì sinh ra làm tiếp tục làm lãnh đạo. Đó là chủ nghĩa quân chủ. Bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cam á, đặng mà thanh cam. Tức là có người không được quyền lựa chọn, số phận là lựa chọn cho họ bằng một sự áp đặt của chủ nghĩa tập cấp dưới cái vỏ bọc rất là khéo léo phân công lao động. Hệ thống đạo đức được Đức Phật khởi xướng nâng cao giá trị phẩm chất của con người lên. Và do vậy khi một người có phẩm chất đạo đức tốt mà có vai trò xã hội cao thì họ sẽ góp phần làm tăng trưởng xã hội theo hướng tích cực, góp tạo ra quyền dân sự, quyền kinh tế, quyền xã hội, quyền văn hóa, quyền đạo đức, quyền tâm linh, quyền tự do ngôn luận, quyền bảo đảm lập hội, quyền tôn giáo, vân vân, và nhiều cái quyền căn bản khác. Hai nhỏ, các quyền căn bản trong Phật giáo. Thứ nhất, quyền được bảo hộ sự sống. Trong năm điều đạo đức tại gia, Đức Phật dạy điều đạo đức đầu tiên là không được giết hại mạng sống của con người và vạn vật. Thế đó là một cách để góp phần á, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài Phật, giữ gìn môi trường sinh thái. Thì nhân đây tôi cũng khuyên các thầy, các sư cô đó mạnh dạn đừng nên sử dụng nghi thức truyền giới của Trung Quốc, vì nó toàn là Hán Việt, đọc lên chả ai hiểu. Quý vị có thể sử dụng nghi thức truyền giới của thiền sư Nhất Hạnh, nội dung rất là rõ, dễ hiểu. Và quý vị có thể sử dụng nghi thức truyền giới của chùa Giác Ngộ. Thì năm điều đạo đức đó, ghi rõ mỗi một điều đạo đức là có hai vế. Đại khái như thế này: đệ tử chúng con tên là xin giữ điều đạo đức thứ nhất, không được giết hại. Nhận thức được rằng giết hại mang lại khổ đau, con bảo vệ sự sống, tôn trọng con người, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái. Đó là điều đạo đức một. Rồi điều đạo đức thứ hai: không được trộm cắp. Nhận thức được rằng trộm cắp mang lại khổ đau, con tôn trọng sở hữu hợp pháp của người khác, những gì không cho thì không được lấy, đồng thời chia sẻ sở hữu hợp pháp của mình cho các mảnh đề bất hạnh, giúp họ vượt qua nỗi khổ niềm đau. Thì ba điều đạo đức còn lại đó cũng được thiết lập theo hai vế. Vế một là không được trên nhận thức thấy rõ cái tác hại của nó, và vế thứ hai là phát triển phương diện đối lập. Thì lúc đó nó là đạo đức học chứ không phải là điều răn nữa. Điều răn nó thuộc về quy định tôn giáo, còn đạo đức đó là nền tảng luật pháp của mọi xã hội. Thì chúng ta phải mạnh dạn dùng ngôn ngữ hiện đại để lột tả giới luật, thì nó rất là rõ ràng, ấn tượng sâu sắc mà ai nghe cũng mê hết trơn. Và khi truyền giới thì cho họ đọc bài kinh Người Áo Trắng, nói về năm điều đạo đức và ba ngôi tâm linh. Rồi bài kệ tụng thì nói về giá trị của con bò là ở sức kéo xe và thành quả kéo xe, chứ không phải nó là bò đớn, bò mau. Rất là hay. Ngoài ra thì đạo Phật là tôn giáo rất mạnh về việc truyền bá học thuyết từ bi, metta và karuna. Song song đó thì Đức Phật còn dạy học thuyết là ahimsa, tức là bất bạo động, không khủng bố, không gây thương tổn bằng lời nói, hành động, việc làm, để đảm bảo được cái quyền cho con người và vạn vật được sống bình đẳng như con người. Ít nhất chúng ta có hai bài kinh thiền từ bi, một bài thì nói về 13 lợi ích của việc thực tập thiền từ bi, và một bài thì nói về việc trải nghiệm từ bi đối với con người rồi vạn vật. Rất là ấn tượng. Hai bài này gộp lại đó chưa được 300 giấy. Khổ A năm, con 18, chứ còn nếu mà dồn lại bằng con 12 đó thì nó chỉ có 150 giấy thôi. Tổng cộng là gồm có 13 khổ thơ, mỗi khổ thơ gồm có 4 câu. Thì trong quyển kinh Phật căn bản và nghi thức hội niệm cầu an á, tôi gộp hai bài kinh này lại để giúp cho người đọc tụng thấy rõ được cái giá trị của thực tập á, từ bi như là một loại thiền định. Ngoài ra thì nhiều bài kinh Đức Phật dạy không ứng xử hành hạ, tàn nhẫn, phi nhân đối với con người và vạn vật bằng cách là lấy mình là quy chiếu, không giết, không bảo giết. Kinh Trung Bộ tập 375, Tăng Chi tập 311, Đức Phật dạy không nên tham gia vào 6 nghề tài. Trong đó có nghề đó là hủy diệt sự sống con người, như là buôn bán vũ khí và độc dược, cũng như là nghề đồ tể. Ít nhất là có 3 điều liên hệ đến 6 loại nghề nghiệp. Mà thấy Đức Phật á, cái phần thu nhập thì nó lại bị tổn thất qua 5 con đường: lửa cháy, nước lụt cuốn trôi, nhà nước tịch thu, người thân á phá của, và bản thân và người thân bị bệnh tật. Theo công thức mà dân gian thường nói là cổ thiên hoàn trả địa, tức là nó vào đầu này rồi nó ra đầu khác thôi, nó không bền vững của chúng ta, vì nó không được hình thành bởi các nghiệp phước. Kinh Pháp Cú 132 và 131 á dạy chúng ta về cách lấy mình làm quy chiếu. Chúng sanh đều muốn hạnh phúc, sợ chết vì bị đối xử tàn nhẫn, cho nên chúng ta cũng không nên giết và không nên bảo giết, không nên a vô giết, đồng thuận giết, hỗ trợ giết. Đó là quyền được sống, và quyền này nó lớn nhất là hòa bình và không khủng bố, bình an, an ninh về mặt quân sự chính trị. Nó có nhiều phương diện lắm, chứ không đơn thuần là cấm không được giết hay là ăn chay ăn mặn. Thứ hai, quyền không bị làm nô lệ. Kinh Trường Bộ tập 375, Tăng Chi tập 311, Đức Phật đề cập đến 6 nghề tài, trong đó đó khích lệ chúng ta đi theo nghề nghiệp chân chính Samma Asiva. Trong đó tuyệt đối nói không với việc buôn bán nô lệ và buôn bán động vật Sata Vanicha, Mamsa Vanicha. Mamsa, xin lỗi, Vanicha đó tức là buôn bán, kinh doanh, giao dịch, thương mại. Còn Sata là con người, Mamsa đó là các loài động vật và gia súc. Ở đây chúng ta thấy đó là cái quyền để giúp cho con người được tự do, được tôn trọng nhân phẩm. Và các con vật cũng được tôn trọng. Hiện nay phương Tây đó là đang đi đầu về vấn đề này, là thương các loài gia súc. Và luật đó nghiêm cấm ứng xử tàn nhẫn với động vật và gia súc. Ví dụ như các loài gia súc, heo, gà, chó, vịt, bò được quyền giết thịt, nhưng mà ứng xử tàn nhẫn đó, giết đánh nó, làm những điều ác độc với nó, ở Anh đó là bị phạt đến là hơn 10.000 bảng Anh và ở tù đó. Và nhiều nước trên thế giới hiện nay đang đi xu thế đó. Để hiểu sâu về vấn đề này thì quý vị xem góc nhìn Phật giáo của tôi về vì sao không ăn thịt chó. Tôi dẫn chứng ra các điều luật của Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Úc, rồi Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, trong cái bối cảnh mà Việt Nam đến bây giờ mới kêu gọi thôi kêu gọi không ăn thịt chó chứ chưa ra thành luật. Đó là ứng xử tàn nhẫn với loài vật mà trung thành nhất, có công nhất với con người. Thứ ba, quyền lao động. Quyền này đã được Đức Phật đề cập ở trong kinh Thiện Sinh thuộc Trường Bộ tập 391. Thì bài kinh Thiện Sinh đó mô tả về 6 mối quan hệ gia đình, xã hội, kinh tế, chính trị, tôn giáo. Thì đối với cái quyền về kinh tế đó, thì Đức Phật nêu ra có 5 trách nhiệm mà chủ lao động phải thực thi. Hồi đáp lại thì có 5 trách nhiệm mà người hợp tác lao động phải tuân hành để tạo ra cái nghề nghiệp chân chánh và mang lại lợi ích, phúc lợi cho cả hai bên. Thì đó là cách mà Đức Phật đã tôn trọng người lao động. Từ ngôn ngữ thì có khác, nhưng mà về nội dung nó là vậy thôi. Cho nên đó, tất cả các luật nhân quyền trên thế giới, luật lao động, luật pháp gì đi nữa, nếu mà chịu khó đối chiếu ngôn ngữ cổ đại của kinh điển với cái nội hàm hiện đại thì hai cái này đó là một. Và bằng cách đó chúng là dùng ngôn ngữ hiện đại để lột tả những cái đóng góp đi trước của Đức Phật đối với thời đại. Gắn kết với quyền lao động thì đạo Phật còn chủ trương đề cao các doanh nghiệp lập nghiệp bằng con đường chân chính. Và theo cách đó đó thì dĩ nhiên là trong thời đại này làm việc chân chính thì phải có ký hợp đồng lao động, ký hợp đồng mua bảo hiểm, rồi các cái phúc lệ cho công nhân. Chúng ta phải làm đủ hết tất cả những cái điều đó, trả lương thích hợp. Thì trong cái điều sinh Đức Phật kêu là sử dụng người phù hợp với khả năng, rồi chăm sóc nhân viên khi mà bị bệnh, rồi quan tâm họ, tặng quà cáp cho họ, giúp cho họ được hài lòng, thì từ đó họ mới trung thành với chủ, cam kết với chủ, nỗ lực hết mình với chủ và làm tất cả để cho tăng trưởng kinh tế cho chủ và danh dự của chủ. Thứ tư, quyền phát ngôn. Trong 10 điều đạo đức và tương đương với điều đạo đức thứ tư của 5 điều đạo đức tại gia thì Đức Phật dạy đó, chúng ta được quyền phát ngôn tự do, gắn kết với 4 nội dung không nên làm và 4 nội dung nên phát huy. 4 nội dung không nên làm là những điều không sự thật, những điều gây mất đoàn kết, những điều mất lịch sự, văn tục, chửi bới, quyền rủa, chì chiết, thề thốt và ngôn ngữ tán gẫu thị phi vô ích. Thì đối lập lại, Đức Phật khuyên chúng ta là nói những gì có sự thật, nói mang lại hòa hợp đoàn kết, nói lịch sự có văn hóa, nói có ích và có lệ. Thế đó là cái quyền phát ngôn, mà phát ngôn được định hướng rất là tốt. Chứ còn hiện nay đó, cái phát ngôn theo cái quyền tự do của ta, nhiều khi ta văn tục, ta chửi thề, nói xấu, xuyên tạc, quyền rủa chửi bế. Chẳng hạn như là cái ông Trung mà đi sang Anh vừa rồi đó, dân Anh ta làm một cái hình đợm là ở trần truồng của ông Trung, rồi ta văn tục ta chửi ông Trung, ta xử tội ông Trung. Tức là cái quyền tự do được luật pháp bảo hộ. Còn cái đó mà nếu mà ở nước Trung Quốc và Việt Nam là có vấn đề ở tù ạ. Còn đối với nước ngoài ta xem đó là chuyện bình thường, nhưng bình thường đó là hơi thái quá, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác. Đạo Phật rất quan trọng về cái đó. Cũng là một con người thôi, mà nếu chúng ta biết làm chủ chánh niệm trên lời nói thì lời nói chúng ta mang lại lợi ích cho tha nhân. Còn không trực tiếp mang lợi ích thì không nên gián tiếp tạo ra sự quan ngại hay là phương hại đến quyền lợi của người khác. Còn kinh Kalama thuộc Tăng Chi tập 1 trang 188, mà trong chuyên đề 6 chúng ta đã có dịp nói về nền tảng lý trí ở trong đạo đức ấy, thì nó là một bài kinh gián tiếp nói về cái quyền tự do tư tưởng, tự do quan điểm, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo. Bởi vì các vị đạo sĩ đến với chỗ này đó, ai cũng quảng bá tôn giáo của tôi là số 1, niềm tin của tôi là số 1, nên theo tôi, nên từ bỏ chỗ khác. Và Đức Phật khích lệ họ đặt vấn đề, chất vấn những người đó, yêu cầu những người đó đưa ra cái hay, cái sở trường, cái đóng góp của tôn giáo họ là cái gì. Rồi sau khi kiểm chứng, đánh giá, thấy có thật sự có giá trị thì mới làm theo. Thì đó là gì? Tự do quan điểm, tự do tôn giáo, tự do phát biểu, tự do đặt vấn đề. Nội dung nó là một thôi, ngôn ngữ thời xưa và thời nay có khác. Thứ năm, quyền giáo dục. Thì trong kinh đó, Đức Phật đề cập đến quyền giáo dục, đặc biệt là kinh Thiền Sinh trường bộ tập 3 trang 191. Đức Phật nói về năm nhiệm vụ của nhà giáo và năm trách nhiệm của học trò. Thì đó là cái quyền nền tảng nhất để tạo ra sự giáo dục, mở mang kiến thức lập nghiệp, mở mang kiến thức kỹ năng, mở mang kiến thức hạnh phúc. Và bên cạnh đó, đó thì Đức Phật vẫn khuyên hai nền tảng giáo dục khác, đó là giáo dục đạo đức từ cha mẹ đối với con cái và giáo dục đạo đức của các tân sĩ đối với tín đồ. Đối với tân sĩ thì Đức Phật khuyên là gì? Phải dạy điều thiện, phải dạy ngăn cách xóa bỏ ác, ngăn cách và từ bỏ ác, rồi chỉ ra cái phương pháp để tái sanh về cõi trời, tức là kết quả thiện. Đó là giáo dục đạo đức chứ gì đâu. Giáo dục nhân cách sống, kỹ năng sống. Còn cha mẹ phải làm huấn luyện viên đạo đức cho con em ở nhà. Thì đó là ba nội dung tạo ra cái quyền giáo dục rất quan trọng ở trong kinh điển Phật giáo. Trong thiền sinh nói về tâm linh đó, thì Đức Phật dạy: một là huấn luyện đúng với chánh pháp, hai là dạy những điều học trò chưa biết, ba là chỉ rõ những điều thắc mắc, bốn là truyền trao không hề giấu nghề, năm là giúp trò trưởng thành hạnh phúc. Đó là những quyền rất quan trọng, rất ý nghĩa. Ngoài ra thì còn có nhiều cái quyền khác, như là quyền thành lập hội đoàn. Đó là nội dung của kinh Trường Bộ tập 2 trang 73, Tăng Chi tập 4 trang 15, thể hiện quyền tự do hội họp, thành lập hội đồng, tham gia cộng đồng, thành lập chính phủ, rồi thực hiện các cái dịch vụ quần chúng, dịch vụ công. Thì phần này đó thì các tăng ni đó chịu khó nghiên cứu thêm, vì nó gần hết giờ, thì cố gắng nói thêm cái phần cuối này để mình khỏi bị leo qua cái giờ sau. Phần 3, quan niệm của Phật về bình đẳng. Một nhỏ khái niệm. Khái niệm bình đẳng được chúng ta sử dụng trong thế giới phương Tây từ thế kỷ thứ 17 đó, có nguồn gốc từ tiếng Pháp Egalitaire. Và chữ bình đẳng á, được thể hiện là giữa con người với con người, bất luận màu da, tuổi tác, giới tính, vị thế xã hội. Cuộc cách mạng công nghiệp phương Tây đã tạo ra một nhận thức về thế tục hóa, tức là tách rời ý thức hệ tôn giáo của giáo hội Vatican La Mã khỏi nền chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội của con người ở phương Tây. Từ đó đó, cái ý thức về việc loại bỏ chủ nghĩa giai cấp để bảo công bằng xã hội ở mức độ cao nhất là được người phương Tây đặt ra và đấu tranh để đạt được đó ở trong tầm tay của mình. Tiếc là người phương Tây đã biết đạo Phật quá muộn. Hoa Kỳ là nước đầu tiên của phương Tây biết đến đạo Phật, nay đã gần 300 năm. Còn châu Âu, có thể là Anh và Đức, thì biết đạo Phật là vào thế kỷ thứ 19, cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 thôi. Chứ nếu mà biết sớm nữa đó, thì học thuyết bình đẳng giới này, bình đẳng xã hội này đã được lan rộng trên toàn cầu và xóa đi biết bao nhiêu nỗi đau của dân sinh. Trong kinh đó thì Đức Phật có thừa nhận sự khác nhau giữa các cá thể Buddhala, Vema, Tata. Đức Phật vẫn chủ trương về căn bản con người là giống nhau, cho dù khác nhau về môi trường sống, gia di truyền và các bệnh nghiệp. Bốn giai cấp trên nền tảng màu da của Ấn Độ giáo đã bị Đức Phật phủ bác và xóa bỏ nó bằng việc chấp nhận giai cấp cùng đinh làm thành viên thánh ở trong tăng đoàn. Thì trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 81 á, có trích một đoạn theo quan điểm của đạo Bà La Môn về bốn giai cấp do Thượng Đế tạo ra. Giai cấp Bà La Môn đẹp đẽ trắng trẻo, các giai cấp khác có màu da đen. Giai cấp Bà La Môn là thanh tịnh, các giai cấp khác là cấu quế. Giai cấp Bà La Môn là con ruột của Phạm Thiên, sinh ra từ miệng Phạm Thiên, tượng trưng cho chân lý, là người thừa kế Phạm Thiên về phương diện nhận thức và trí tuệ. Thì đó là cách tôn vinh giai cấp Bà La Môn lên trên cả giai cấp sắc đế lệ, tức là giới như Chúa. Nếu Phật cho rằng đó là sự quỷ biện và nguy hại đến sự phát triển xã hội. Hai nhỏ, các luận điểm bình đẳng trong Phật giáo. Thứ nhất về luận điểm sinh học, thì kinh Vasatha và kinh Đập Đức Phật có lần phát biểu như sau: thế giới động vật và thực vật có những đặc tính khác nhau về chủng loại, lingam, jati, mayan. Mỗi loài thì có nhiều dạng hình khác nhau. Ananyan nha thì jati vô và là rất đa dạng bu thu. Thì đây là cái quan điểm về dạng vật học và nhân chủng học được Đức Phật khởi xướng trước cả các nhà nhân chủng học và sinh vật học bây giờ. Thì trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật nói rất rõ, nhiều nhất vẫn là các loại côn trùng vi tế, kế đến là các chủng loại ở dưới nước, rồi những loài bò sát, loài bốn chân, loài có cánh, loài đẻ trứng. Ít nhất trong các loại vẫn là loài hai chân, tức là loài người. Thì bây giờ đó, cái ngành dạng vật học và hải dương học cho chúng ta thấy được những nhận xét của Đức Phật ở trong kinh về sự đa dạng là sinh học là rất chuẩn xác. Các loài căn bản như là loài vi trùng, loài côn trùng thì cái đó gọi chung và bao gồm luôn cả các siêu vi khuẩn. Loài bò sát như rắn, loài cá, loài chim bay trên bầu trời, loài thú ở dưới mặt đất, vân vân. Theo quan điểm của Đức Phật trong kinh Khởi Thế Bí Bổn là không có những dấu vết khác nhau trong loài người. Thế là người dân là người nam người nữ, BD ô mô gì cũng có một cái đầu, trên gương mặt thì có hai con mắt chứ đâu có ai có ba mắt, có một cái lỗ mũi gồm hai lỗ, có một cái miệng, rồi hai tay hai chân, có cao thấp khác nhau chứ còn á cấu trúc nhân thể là vẫn giống nhau. Rồi nói theo kinh Trung Bộ tập 1 trang 494 á, thì dù khác nhau căn bản về biệt nghiệp, con người có tính đồng nhất về cộng nghiệp, thể chất, giáo dục và kinh nghiệm. Dĩ nhiên nó bao gồm luôn cả gen di truyền, vì cộng nghiệp và biệt nghiệp tạo ra gen về phương diện chi phối của nhân quả. B. Luận điểm nhân chủng học. Kinh Khởi Thế Tôn Bổn cho rằng đó, từ khởi nguyên toàn thể nhân loại là giống nhau, nhưng không phải là không khác nhau. Khởi nguyên thì có người nam người nữ giống nhau về cái cấu trúc như là cấu trúc và sinh học, nhưng mà không thể nói là không khác nhau được. Quý vị có xem những cái clip và một bà vợ quan hệ giới tính với hai ba ông chồng, cho nên sanh đôi, một đứa da trắng đứa da đen, đó là hiện tượng rất là lạ thời đại này đó. Dưới cái ánh sáng của truyền thông đó, thì chúng ta mới biết hết những việc đó, còn trước đây mấy cái này nó bị ém nhẹm đi. Hai anh em nam song sinh thì giống nhau anh đúc, hai chị em nữ song sinh giống nhau anh đúc, hai song sinh nữ sanh trước hoặc nam sanh trước thì không giống nhau. Còn hai anh em mà cha da trắng và cha da đen thì một người da đen một người da trắng, thì chúng ta thấy là song sinh sanh ra chỉ khác nhau chỉ có một hai phút thôi mà đã có khác biệt về ngoại hình rồi, chứ đừng nói là giống nhau nha. Nói chi là biệt nghiệp về cảm xúc, thái độ, thói quen, khuynh hướng, lối sống, vân vân. Còn tạo ra biết bao nhiêu là gì biệt nữa. Các phân biệt xã hội là do các cái thể chế chính trị gây ra và thái độ sống của con người gây ra. Lúc đầu thì phân công lao động trên nền tảng săn bắn, thu hoạch thực phẩm, tạo ra cái nền kinh tế nguyên thủy, sau đó phát triển thành kinh tế nông nghiệp, từ kinh tế nông nghiệp trở thành kinh tế công nghiệp, rồi phát triển thành các khế ước xã hội, khế ước chính phủ để bảo vệ các quyền lợi nông nghiệp, công nghiệp này. Kinh Trường Bộ tập 3 trang 93 khẳng định bình đẳng là quy luật phù hợp với luật vũ trụ. Thamme Evano Adam Mena, tức là nó là một quy luật, chúng ta không thể đi ngược lại. Vấn đề là nhận ra sớm, thực hiện sớm hay là muộn thôi. C. Luận điểm pháp lý xã hội. Kinh Asala Naya Yana thuộc Trung Bộ cho rằng không có cái gọi là thể chế tập cấp cha truyền con nói. Các vị bà la môn tự cho mình là tối cao là không thể chấp nhận được. Thì trong bài kinh này Đức Phật lý luận rất là hay. Cũng có một số vị vua của Ấn Độ ấy, xuất thân từ giai cấp cung đinh, nhưng mà lúc đó cái quyền lực quân sự mạnh cho nên khởi nghĩa và trở thành là vua mới theo cái công thức đó là được làm vua thua làm giặc. Được thì được tất cả, mà thua thì bị tuyên án tử hình, thậm chí là chu di tâm tập. Như vậy là cũng đã từng có các vị vua trong xã hội Ấn Độ cổ đại xuất thân từ giai cấp cung đinh, chứ đâu nhất thiết là giai cấp sát đế lệ đâu. Cho nên đó, về phương diện pháp lý là ai có sức mạnh người đó là làm vua thôi. Đức Phật nêu ra các ví dụ nha, thí dụ như là bang Yona Kabayas, hay còn gọi là Yona Kamgo Chesu, là có hai giai cấp thôi, có giai cấp địa chủ và giai cấp nông nô. Ayo Cheva Dasocha, địa chủ đã trở thành nông nô và nông nô trở thành địa chủ, như cái câu chuyện mà tôi vừa nêu là địa chủ bị nông nô đánh bại, nông nô trở thành địa chủ mới và địa chủ đó trở thành nô lệ. Và người ta cũng phải chấp nhận cái thể chế đó ở ngay cái tiểu bang này. Cho nên đó, về phương diện pháp lý xã hội đó, thì cái sức mạnh nó quyết định thời cổ đại. Sức mạnh là lãnh đạo luật pháp. Còn ai thiếu sức mạnh đó thì tiếng nói người đó không còn là chân lý nữa, thế thôi. Bài kinh Mathura thuộc kinh Trung Bộ có đoạn mô tả rằng là phục vụ người khác theo yêu cầu chẳng qua là chỉ vì cái quyền lực và lợi kinh tế thôi, chứ nó không liên hệ đến giai cấp. Ví dụ như ai có tiền bỏ ra thì được phục vụ, thời Đức Phật đã có như thế rồi. Có tiền nhiều thì cái dịch vụ cao, được hưởng thụ lớn. Ở diễn đàn của BBC đó, cách đây vài năm nó có một cái diễn đàn mang tên đó là More Money Better Sex, tiền nhiều thì tình dục hấp dẫn hơn. Ta nói về cái cơ hội hưởng thụ của cái giới già giàu. Nó không chỉ là tình dục không, mà còn là thời trang, rồi mẫu mã, rồi trang sức phẩm, rồi khách sạn đẳng cấp 5 sao, 7 sao, rồi nhà hàng 7 sao, rồi các tiện ích, những cái phòng ốc trong khách sạn đó dành cho vua hay là quy thủ quốc gia, nó có thể lên đến 50.000 Mỹ Kim một đêm. Đó là hưởng thụ trên nền tảng tiền. Tiền tạo ra dịch vụ, và dịch vụ đó tạo ra đẳng cấp, thế thôi. Thì nếu bạn nói là về luận điểm xã hội, cũng không thể nói là ai cao hay thấp, ai có tiền nhiều thì được dịch vụ cao. Quyền tối cao của đạo Bà La Môn chỉ là một tuyên bố rỗng tết, không có cơ sở chân lý. Tiếng Pali gọi là Goso Yava Koeso Laksamin. Thì đó là những cái lý luận rất mạnh đánh vào chủ nghĩa giai cấp của đạo Bà La Môn. Thứ tư, luận điểm pháp lý. Kinh Mathura khẳng định rằng là bất luận vị trí xã hội giới tính, khi ai bị vi phạm luật pháp thì đều bị trừng phạt và thậm chí xử tử giống như nhau. Đức Phật dẫn chứng hàng loạt các lãnh thổ là hoàng tử khi quân bị cha mình giết chết, hoàng hậu ngoại tình bị vua giết chết, rồi những người con ở của vua nổi loạn xóm ngôi cũng bị giết chết. Tức là nó về phương diện pháp lý, dù đó là giai cấp bà la môn, giai cấp sát đế lệ thì cũng phải bị nghiêm trị, hay là các đạo sĩ bà la môn mà vi phạm như thế thì cũng phải bị nghiêm trị. Đạo sĩ bà la môn mà ăn cắp thì vẫn bị xử phạt, có khi là bị chặt tay, có khi là bị ở tù lục xương, có khi thì phải lao động khổ sai, đâu có ngoại lệ đâu. Thời cổ cũng vậy, thời kim cũng vậy. Thì thế nào được gọi là giai cấp? Giai cấp là được ưu tiên đâu, không có. Và trong kinh Đức Phật, cũng bài kinh đó Đức Phật nói nếu anh là đạo Bà La Môn, anh là đạo sĩ cao cấp, khi anh ăn cắp thì anh là một tên trộm không hơn không kém. Cái danh xưng Bà La Môn đó để mất đi vĩnh viễn. Nếu là một ông vua mà đi ăn cắp thì ông đó được gọi là người ăn cắp, kẻ đạo tặc đó, chứ đâu có khác. Tương tự các giai cấp còn lại cũng vậy, hễ ai có hành động nô lệ thì người đó thuộc về nô lệ, hễ ai có hành động hạ liệt người đó là hạ liệt. Hễ ai có hành động cao thượng thì người đó là cao thượng, bất luận họ thuộc giai cấp nào. Và do vậy mọi người bình đẳng trước pháp luật. Thứ năm, về luận điểm đạo đức thì Đức Phật đưa ra học thuyết là đạo đức qua các hành vi và đạo đức qua chân lý. Đạo đức quyết định hạnh phúc hay khổ đau, số phận của con người trong cuộc sống thể hiện qua hành vi, lời nói và việc làm. Còn giai cấp chỉ là cái vỏ bọc, nó không có tác động đến những điều này, hoặc là bị giải thích sai. Con người trở nên thiện hay ác do các hành vi, cao quý hay hạ liệt do các hành vi, chứ không phải là vị thế xã hội. Kinh Sankati thuộc Trường Bộ, Đức Phật khẳng định người có tính khí ác sẽ tạo ra hành vi xấu, hành vi xấu sẽ kéo theo các hậu quả khổ đau ở đời này và đời sau, không thể chống chạy. Và điều đó đã được rút lại trong kinh Pháp Cú: khi quả xấu đã đến lúc chín mùi thì dầu cho có động thổ dưới lòng đất, hang núi, bay cao trên bầu trời, lặn xuống biển sâu, vẫn không thể trốn được quả ác nghiệp. Còn về luận điểm tâm linh thì Đức Phật khẳng định rằng hạnh phúc là có thật, niết bàn là cao nhất hạnh phúc. Nếu thực tập bát chánh đạo, hoàn thiện đạo đức, thiền định trí tuệ thì một người phàm lần lượt trở thành chân nhân, chân nhân trở thành thiện và thánh nhân, thiện và thánh nhân trở thành thánh nhân, thánh nhân trở thành a la hán, a la hán thành bồ tát, bồ tát thành Phật, nói theo đại thừa. Còn tăng đoàn gồm có bốn chúng: tỳ khu ni, sa di sa di ni, về sau này mở thêm thức sa mana ni. Còn nói gọn lại đó, các đệ tử thì chia làm bốn nhóm: tỳ khu ni và cận sự nam cận sự nữ, đều có khả năng tâm linh như là một tiềm năng giống nhau. Ai khai thác đúng, tu tập đúng, dành trọn thời gian với không gian thuận lợi sẽ chứng đắc thánh quả trước. Nếu bạn nêu ra giống như là sông Hằng, sông Yamuna, Achiravati, sông Sarabu, sông Mahi, khi chảy về đại vương, đại dương thì tên gọi sông và vị của đó đã bị mất đi, chỉ còn là một vị ngọt duy nhất mà tên gọi duy nhất là biển. Tương tự khi vào tăng đoàn thì bất luận dòng họ, xuất thân, giai cấp, vị thế, rồi giới tính, tuổi tác, màu da, chỉ được gọi chung đó là các thành viên tăng đoàn, và họ có cơ hội đạt được đó là vị giác ngộ giải thoát. Thì đó là nội dung của tăng chi tập 4 trang 202 và kinh tương ưng tập 5, xin lỗi, kinh luật tạng tập 2 trang 239. Đức Phật khẳng định là mọi thành phần con người, dầu thuộc giới tính nào, đều có khả năng giải thoát như nhau, trở thành bậc tuệ giác giống như nhau. Dĩ nhiên là trong giới luật đó, Đức Phật vẫn nói những giới hạn của giới tính thứ ba, mà Trung Quốc dịch đó là năm, đó là ngũ chủng hoàng môn, tức là năm người hoàng môn thuộc giới tính thứ ba. Thứ nhất, thân nam tánh nữ, thân nữ tánh nam. Rồi thân nam mà có cả nữ căn và nam căn, thân nữ có nam căn và nữ căn. Thì những người hoàng môn như vậy theo Đức Phật đó là khó tu xuất gia, bởi vì cái cảm xúc, thái độ, lối sống của họ đó, vì không được xã hội thừa nhận cho nên nó có những cái dị biệt, khó hòa nhập, khó thích hợp. Và đặc biệt ví dụ như giờ người ô môi mà đi tu trong chùa ni, vì thân tướng là nữ mà thì thương các sư cô, còn BD mà đi vào chùa nam á thì thương các ông thầy, vì thân tướng là nam mà tánh là nữ. Vì lý do tế gì đó mà Đức Phật khuyên là gì? Không nên đi xuất gia, tu với Bồ Tát thì được, làm tại gia là được. Phải, đó là những giới hạn về phương diện biệt nghiệp thuộc về nhận thức, lối sống và cái thân thể nó không tương thích với, nó tạo ra những cái trở ngại nhất định. Thế còn về tiềm năng giải thoát theo lý thuyết đó là giống nhau, cho nên là trong kinh Đại thừa đó, nhất là kinh Pháp Hoa, để trở thành Phật đó thì người nữ đó đầu tiên phải chuyển thành thân nam, là từ thân nam á là mới hoàn thiện được. Tức là vấn đề cao cái cơ hội thuận lợi của người nam, chứ không phải là phân biệt đối xử nha. Tại vì người nam cái cấu trúc bán cầu trái đó là cảm xúc nó nhỏ lắm, còn bán cầu phải là lý tính nó to, mà lý tính thì nó mới phù hợp với trí tuệ. Cho nên người nam ít bị khổ về cảm xúc, khổ về tưởng tượng, khổ về hình dung, khổ về ám ảnh, hay là bị chi phối bởi những ấn tượng. Do đó dễ tu và phát triển trí tuệ hơn là người nữ. Cái này nó hoàn toàn không phải là phân biệt giới tính, mà đang nói về cái cấu trúc giới tính nó ảnh hưởng đến cá tính, cái cá tính nó ảnh hưởng đến cái việc tu tập, thế thôi. Kính thưa các thầy và các sư cô, trong chuyên đề nói về dân chủ, nhân quyền và bình đẳng đó, thì thời gian là rất là ngắn. Thay vì mỗi một cái chủ đề đó tôi nói 2 tiếng thì tôi gộp lại thành đó là 2 tiết thôi. Vì thời gian quá ngắn cho nên nó rất là cô đọng. Thì các thầy các sư cô có thể lên trên trang web của Học viện Phật giáo Việt Nam để nghe lại những cái chuyên đề giảng của môn triết học chính trị và xã hội, gồm có là 44 tiết để hiểu sâu hơn, toàn diện hơn. Còn sách đọc đó thì quý vị có thể đọc quyển Xã hội Phật giáo do Đại Đức Huệ Pháp phiên dịch, và chùa Giác Ngộ với tổ sách đạo Phật ngày nay ấn hành nay cũng đã 7-8 năm gì đó, nữa có ấn bản PDF ở trên mạng để quý vị có thể hiểu sâu hơn các phương diện về cái phân tầng xã hội, rồi tội phạm học, rồi cái cách phát triển kinh tế, rồi ứng dụng luật pháp để cai trị đất nước như thế nào. Thì trong kinh Phật á, như là Trường Bộ, Trung Bộ là nói rất đầy đủ về chi tiết, không thiếu cái gì. Và do đó nếu cái môn xã hội học Phật giáo, chứ học Phật giáo đưa vào các hệ thống đại học như là một môn lựa chọn đó, thì tôi tin rằng là người ta sẽ cảm kích và kính trọng Đức Phật nhiều hơn, để trở thành đệ tử của Ngài nhiều hơn. Chúc tất cả được an lành.
Châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.